mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu của chúng sư nha. Nam mô ra rồi. Rồi cái gì ngồi vô. Sau ba tuần giảng bây giờ thầy trở lại đáng lẽ tuần tới thì giảng tiếp Lăng Nghiêm. Thì sẵn đây có một cái đề tài thì giảng ở bên tiểu bang Tennessee. Cái đề tài nó rất là hay. Thì giảng bên đó thì sau thời gian ở Alabama thầy có vô một cái trường trung học giảng cho Phật tử người Mỹ thì mình rút tỉa. Đúng là mình dạy cho học trò người Mỹ họ biết tìm hiểu về cái hệ thống Phật giáo mình. Thì nó vô đó nó hỏi, những đứa trẻ nó hỏi rất là hay. Nó hỏi về tại sao mà con nít ở đây, là con nít ở Việt Nam lúc nào cũng là coi như đánh lời cha mẹ. Rồi nó hỏi tại sao cái red envelope có tiền cũng là cái gì. Rồi Phật giáo tại sao cạo đầu, nó hỏi mình tại sao mình cạo đầu, tại sao cái áo có này, nít Mỹ nó hỏi đủ thứ hết à. Nó hỏi kể cả mặt gì là trong có mặt đồ đó không nữa. Còn nước Mỹ mà nó hỏi không, nó hỏi rất là thoải mái. Sau cùng thầy thấy rất vui. Thành khi mà thầy thuyết một cái đề tài xong á, thầy thuyết một đề tài là về cái cuộc đời Đức Phật á, rồi xong xuôi rồi nó mới hỏi thầy cái này. Nó hỏi thầy đó là khi học như vậy là áp dụng được cái gì vô đó, áp dụng được cái gì. Thành ra lâu nay đó thầy giảng cho Phật tử, mình giảng lý thuyết rồi giảng những cái thực hành, nhưng mà chính những cái lúc trong mỗi thời pháp á, khi vô trường tính ra mình dạy cho người ta, mình vẫn học được những cái ở cái system của Mỹ, cái hệ thống của Mỹ nó hay lắm. Nó hỏi khi mà cái về thầy giảng cho tụi con như vậy là thầy muốn tụi con áp dụng cái gì trong bài pháp này. Rồi mỗi từng đứa nó lên nó phát biểu rất là hay. Và thầy rút tỉa bây giờ cái đề tài thầy giảng là tu để trở thành cái gì, tu để trở thành cái gì, người Phật tử tu để trở thành cái gì. Cái thứ hai, sau khi đến chùa gặp phiền não rồi có nên tiếp tục đến chùa nữa hay không, thấy không? Cái đề tài mà giảng tại đó thì thầy tưởng là cái chùa nào bên kia nó không có thầy. Thì thầy đến khoảng 2 tuần, khi mà ở cái chùa đó vừa đúng 1 tuần thì nó cũng xảy ra cái chuyện cũng có phiền não nữa, chứ không phải không có. Khi mà lâu nay không có thầy thì không có phiền não, mà bắt đầu có thầy ở 1 tuần cũng có phiền não. Lý do thế này, khi họ đem mình thuyết pháp 1 tuần Phật thích, họ đem đồ ăn quá nhiều, mà 20 bà là 20 món, mà 100 bà là 100 món. Mình ăn không có hết, mình ăn thử miếng miếng mà mấy bà giận hờn nhau rồi, thấy không? Rồi vô tình bên đó mình quy y 2 bà, có 2 cái bà chưa xin quy y rất đông, mà thì hỏi có pháp danh thì không nhận, chỉ nhận 2 bà chưa tình quy y cũng cỡ là 6 rồi, một cái bà cũng 8 mấy nữa. Thì đặt một cô là Diệu An, một cô là Diệu Minh. Thì sau khi đó là cái bà đó vô tình khi mà quy y xong thì bà cũng kêu con cái bà đem một món ra rồi cũng có chuyện đó. Thành ra là mình đi đâu rồi mình thấy nó cũng có chuyện hết, chứ không phải là chỗ nào cũng vậy quý vị ơi. À, thành ra hiểu ra rồi, chùa nào nó cũng như vậy hết đó, chùa nào cũng như vậy hết. Nhưng mà thầy hỏi tu để làm cái gì, áp dụng tu. Tại vì câu hỏi này một em bé học high school Mỹ, nó 17 tuổi, nó hỏi vậy thì thầy tu để làm cái gì, thấy không? Nó hỏi thầy tu để làm cái gì, để trở thành cái gì. Nếu mà nói trở thành Phật á thì mình trở thành cái bát nhã. Mà nó hỏi rất là hay, khi nó hỏi là cái system á, nó nói nó vô cái chùa, nó thấy người ta có những cái envelope bỏ vô trong mấy cái thùng accept donation, donation box. Thì nó nói ông sư chỉ lên giảng cho nó một số lý thuyết, rồi á mất Phật tử mới bỏ tiền vô. Thì những đứa học trò như nó thấy những má nó đó, má nó là người Mỹ, mà má nó là người, ba nó là người, ba nó người Việt Nam cũng có, rồi nó là má nó là người Việt Nam, ba nó người Mỹ cũng có. Nó thấy một mùng một Tết tại thầy qua đó là ngay cái lễ rằm. Thì trước đó nó thấy là các vô nghe thì nó nói nó không có hiểu cái gì. Thành nó nói chờ cho cái người nào biết tiếng Anh nó hỏi. Thì mẹ con vô ngồi 1 tiếng rưỡi, mẹ con chỉ nhận những lời nói mà không thấy áp dụng được cái gì. Mẹ con về mẹ con vẫn cái nét với đá đi con, rồi vẫn giận, vẫn hờn, vẫn la con. Trong khi đó con ở nhà con bỏ 2 tiếng con đi enjoy, con đi snow rồi con đi bowling rồi con đi chơi mà con thấy enjoy hơn. Mà trong khi đó mẹ con đi đến chùa đó thì các sư đưa cho một số lý thuyết mà không chỉ áp dụng. Trong khi đó mẹ con đưa cho một số cái red envelope thì mở ra là có tiền rồi các sư đi đổ xăng, các sư đi mua đồ nhà hàng ăn, vậy là các sư là coi như là lợi hơn là các mẹ con đó. Rồi người Mỹ nó hỏi mình hay không?
Yeah.
Thấy chưa? Còn nước Việt Nam không dám hỏi, nó nói như vậy là các thầy đưa cho những cái mà thuộc về xa vời, bánh vẽ, thì dịch theo tiếng Việt là bánh vẽ. Còn các coi như vậy là tu sĩ Phật giáo tại gia và tu sĩ Phật giáo xuất gia, thì cái giới xuất gia của các thầy là lúc nào cũng là bắt đi hết, nhận được những cái là tiền, những cái này, xe cộ, donation, máy giặt, máy sấy. Còn tụi con á, má của tụi con chỉ nhận được những cái bánh vẽ, nói về cực lạc con không thấy được. Mà con thấy má con đi, má con đâu có cực lạc được, má con đi tu càng ngày về đó, chén đũa thì để cho ba con rửa, phải không? Nhà thì để cho ba con hút bụi, má con còn chiếm phòng của con nhiều hơn. Hồi xưa con có 4 cái phòng. Sau khi mẹ con đi đi một cái khóa mà tu Phật thất của một cái thầy Tịnh Không gì đó, thì má con về chiếm thêm một phòng thờ Di Đà. Sau khi má con đi với y với một cái thầy Thiền Tông Nhất Hạnh, tức là má con chiếm thêm một cái phòng để ngồi thiền. Rồi bây giờ nó tới phiên thầy là má con sẽ chiếm cái gì đây con không biết. Đây, hỏi cầu mình cũng thấy quá hay đi, mình đi giảng vô những chùa Mỹ rồi mình thấy nó hỏi mình đâm ra mình tưởng mình dạy nó thì nó dạy được mình, thấy chưa? Nó hỏi cái bây giờ nó hỏi câu hỏi hay quý vị, hay quá. Các mẹ con đến trường, mẹ con đã không dành thời giờ cho tụi con. Tụi con đi học, chị con là ở college, rồi chị con đang học ở trên cái trường mà UC của mà ở Maine á, học về dentist. Mẹ con về thì mà chị con về thì mẹ con gặp thứ nhất á là đi cúng chùa, rồi gặp cái khóa tu của thầy một tuần, coi như là chị con chỉ gặp được mà gọi điện thoại thì thầy không cho nói chuyện. Thành ra là từ khi mẹ con đi chùa đó, tụi con thấy mất mát nhiều quá. Mà bây giờ á, trong khi đó đó, ba con thì ba con than phiền, bà đi chùa có lợi ích gì đâu, mà thấy mở cái statement về lúc nào cũng donation. Trong khi đó các minh thì lấy cái tiền này ra mua gạo nè, mua hamburger thì nó không có hamburger tại vì thầy là vegetarian, thầy ăn chay, nó tưởng vậy đó. Rồi các thầy lấy tiền nó mua gasoline nè, mua bảo hiểm là có thực tế. Mà mẹ con chỉ nhận một mớ lý thuyết thì các sư làm sao mà giảng cho mẹ con nhận được cái ý mình ba lăng chứ còn cái lời như vậy là các thầy lời mà mẹ con lộ, đúng không? Hay không? Đúng là con biết Mỹ nó hỏi mình đó là lúc đó mình có xét lại liền, thầy nó chọn đề tài, nó hỏi vậy là tôi muốn làm cái gì, thì thầy nói bây giờ đó, tức là bây giờ cái đề tài đó thầy mới giảng ngay trong đó. Tôi để con nhìn cái chùa, phải không, cái chùa thầy có cái gì, thì nó nói con vô con thấy có cái ông Buddha. Thì thầy mới giảng Buddha là con của vua Kinshasa và Maya hoàng hậu, thì giảng đại khái này kia đó, thì nó biết rồi, nó nói như vậy đó là ông Kim ông nội trên đó. Mà trong khi đó con thấy đó các thầy vô học đó, là học theo ông Kim mà không có ai giống ông Kim hết, không có giống ai ông mà Sihata hết á. Ông Sihata ông bỏ tổng ra rừng ở, là sau khi thầy giảng xong đó, thì nó là tốt được. Sau khi mà thầy hỏi thì giảng cuộc đời Đức Phật từ khi mà sanh xuống cho tới ngày mà Phật vô rừng mà Phật chết ở cái rừng Câu Thi La nhập diệt á, thì nó nói con thấy, thầy hỏi các con nghĩa là rút tỉa được cái đề tài thầy giảng trong tiếng rưỡi này gì, nó nói con thấy ông Phật sinh ra đời dưới một gốc cây ở Lâm Thị Ni, ông Phật xuất gia tại dưới cây Lâm Thị, một cái rừng ở rừng cây, ở trong các mùa hạ rừng cây, và ông Phật nghĩa là giảng đạo cũng dưới những rừng cây, và ông Phật chết cũng dưới những rừng cây. Mà các Buddhist monk bây giờ đó là không phải như vậy là đâu phải là đệ tử Phật đâu. Đó, nó nói câu đó, mà chỉ có con biết Mỹ nó mới dám hỏi mình câu đó. Thấy chưa? Nó thấy là 4 cái mà nó nhận diện được. Đó, thành ra thầy mới giảng bây giờ vậy á. Sao đó thầy đưa cái đề tài thầy, nó nói chuyện tiếng rưỡi nữa. Thầy nói tu để làm cái gì? Nó nói phải là tu để làm Phật không? Vì lý do đó, nếu mà tu làm Phật, thầy nói vì lý do tất cả đệ tử của Phật nghe cái câu ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tức là thầy nói rất là ý, là rất là equal, tức là công bằng á, rất là fair. Tại vì ông Thiên Chúa đó là đến với chân Chúa, thờ phụng Chúa. Cái thứ hai nữa là coi như là chỉ cần đến nhà thờ ngày Chủ nhật thôi là chết bảo đảm được lên thiên đàng. Còn cái thứ ba nữa đó là mình vẫn ở với chân Chúa trong khi đạo Phật bình đẳng. Vì lý do đạo Phật bình đẳng, nó nói thế này, vì lý do đạo Phật bình đẳng mà do đó tụi con đẻ ra là ba con là Catholic, đẻ ra là bắt tụi con rửa tội liền. Mà ngay khi đó con ý kiến với thầy, nếu mà đạo Buddhist mà không theo như vậy, không bắt cái nhỏ quy y thì thời gian sau đó là Buddhist sẽ suy tàn liền. nó dám nói câu này, nó nói bây giờ Muslim á, Hồi giáo có 1 tỷ người, Tông giáo có 1 tỷ người, Tin Lành có gần 700 triệu người, mà những cái đạo này nó có sao Buddhist, nghĩa là Đức Phật á, ra đời trên 2600 năm Phật lịch, ông Chúa Giêsu mới có 2006 năm, rồi ông Thánh Mohammed cũng ra đời sau, mà rồi ông Hindu, những cái ông Thánh Bà La Môn á vẫn ra đời, nghĩa là bị, mà trong khi đạo Phật bây giờ chỉ có mới có 700 triệu người. Thì nó nói những cái mà tôn giáo của mình nó không có các thầy các minh mà không chấn chỉnh á, là một thời gian sau đạo Phật 10 năm nữa 20 năm nữa sẽ còn càng đi lùi giá, từ từ bị các đạo khác nó đồng hóa. Thì nó nói cái điểm nó thấy rõ ràng á, là các mình đã không có bắt buộc Phật tử đến chùa. Cái thứ hai đó là Phật tử của mình á là không có ai đẻ ra mà đi quy y liền, đúng không? Ngay cả má con ở đây là má con đạo Phật, ba con đạo Tin Lành, rồi ba con mới theo Catholic đây, nhưng mà má con đi chùa thì tụi con, má cũng không cần biết con là có biết hiểu Phật không. Má con chỉ nói mày giặt đồ, mày nấu ăn, mày coi bóng đi già, mày mua đồ đi ly, còn má con đi tha tu rồi má con về chiều về, không có cần biết con là hiểu đạo không hiểu đạo. Do đó mà càng ngày tụi con càng ghét má con nhiều hơn. Tại ghét má con là tại vì hồi xưa bà chưa đến chùa đó, con không có giặt đồ, bà giặt đồ. Hồi xưa không đến chùa thì con còn một tuần còn ăn được cái đồ Vietnamese food. Bây giờ từ khi có cái chùa Giác Lâm nó lập lên rồi, con không còn ăn đồ Việt Nam nữa. Mà mẹ con hầu như chạy vô đó về rồi bà gây lộn, tổng về bà mới sân hận, rồi bà lại dẫn cá chém hết, thấy không? Bà lại chém lên đầu tụi con nữa. Thành ra thầy phải giải thích tôi để làm cái gì. Thầy nói bây giờ đó, vì lý do tất cả đệ tử Phật giáo của thầy mà không khéo hướng dẫn, ai cũng muốn làm ông Phật. Mà ông Phật là ngồi cái vị trí cao nhất ở trong cái chánh điện, trong cái chùa, phải không? Do đó ai cũng bị muốn làm ông Phật, thành ra ai cũng làm ông trời con. Vì ai cũng muốn làm ông Phật hết, thành ra cái chùa nó trở thành ra là cái phiền não. Thành ra bây giờ thầy đố các em này, nếu muốn tu đúng như Đức Phật là tu để làm cái gì? Thì nó nói vậy chứ làm cái gì. Sau cùng thầy nói tu để mà có 3 loại tu, có 10 mấy loại tu. Người nào mà tu để làm cái floor, cái tấm thảm này á, thì cái người đó đang đi cái hạng Bồ Tát. Tấm thảm là sao? Cái tấm thảm là sẽ chứa đựng những dấu chân của nhà giàu cũng như dấu chân nhà nghèo. Người ta trà, người ta đạp, mà tấm thảm ở đâu có là tôi chỉ nhận những bàn chân của nhà giàu, tôi không nhận bàn chân nhà nghèo. Thấy chưa? Tức là làm tấm thảm trong cái ngôi chùa là mình tu cái hạng gì? Hạng nhẫn nhục, đúng không? Rồi có người tôi sẽ là cái cửa sổ, cái cửa cái của ngôi chùa. Thì người Phật tử đó phải là cái cửa cái ngôi chùa, là người Phật tử đó thấy một cái người bạn đồng tu vừa bước đến ngôi chùa là phải bắt chước tu như những người Baptist hay người Christian là chính làm đó. Họ đi gõ cửa từ cái nhà, họ gõ cửa từ nơi họ mặc đồ vest để mà họ truyền những cái phúc âm của Đức Chúa. Trong khi mình á, bạn đạo đến lần thứ nhất là bắt tay, lần thứ hai đến là thấy hết rồi, lần thứ ba đến là ngoài mặt đã vui mà trong bụng đã chửi rồi, có không? Thành ra mình không làm được cánh cửa của ngôi chùa. Rồi cái người đó nó phải là cái gì? Phải là cái chén, cái nồi, cái bát. Cái nồi đó là tôi, buổi nay tôi chỉ nhận nấu, nghĩa là cà ri, tôi không nhận nấu, nghĩa là đồ xào không. Cái nồi là nhận tất cả những cái món đồ Phật tử đem đến cúng dường và biến thành ra những cái hương vị để cho những Phật tử cùng ăn. Thì tôi làm cái nồi, rồi tiến lên đó tôi làm cái ghế. Cái ghế là đi người ta đặt đít ta ngồi lên, phải không? Nhà giàu ngồi cũng được, nhà nghèo ngồi cũng được, đệ tử ruột ngồi cũng được, đệ tử ghẻ ngồi cũng được. Mà cái ghế nó không có kỳ thị Tin Lành, Công giáo hay là Phật giáo, đúng không? Thành ra tu cái hạnh làm cái ghế. Rồi tới tất cả mọi thứ nữa thì tu làm cái hạnh đôi dép trong ngôi chùa. Có không quý vị? Cái đôi dép trong ngôi chùa là ai mang cũng được, nó không có lưu ký, ai mang cũng được. Rồi tới cái hạnh nữa là làm cái hít cho cái ngôi chùa ấm, cái hít cho ngôi chùa. Tới một lúc quý vị tiến lên bước nữa, quý vị làm cái đèn cày của ngôi chùa. Cái đèn để chi? Cái đèn là Phật kêu là thắp đuốc, mồi đuốc. Người ta ngày xưa mà người ta chưa có lửa, người ta phải sao cái gì biết, ta lấy cây đó, ta mài. Mà quý vị coi cái phim mà cái thằng gì mà nó đi cái chiếc máy bay mà nó rớt không, nó rớt vô cái quan đảo mà nó làm cái gì mà nó rớt vô rồi nó phải chà mà lấy lửa, cái phim gì quên nè đó, nó chà coi muốn gãi cái tay luôn. Mà bây giờ đó, một cái người mà tu hành á, họ ở nhà họ tu 10 năm chưa được, trong khi vô đây chỉ cần nghe một cái bài giảng của thầy bỏ nó 20 năm tu thì quý vị phải đốt lửa không? Mình bật hột quẹ cái mình chìm qua đâu có hao. Tới mức độ nào mà quý vị sang băng đưa kinh cho cái người bạn đồng tu được, đó quý vị đang làm cái đèn đó, quý vị đang mồi lửa. Cũng như ngày xưa thầy còn ở chùa mà khi lửa tắt đó là phải chạy qua cái nhà sớm để mồi, phải không? Thì mình làm sao mình làm cái hạnh cái đèn để mồi lửa trí huệ cho những bạn đồng tu. Mà cao hơn nữa đó là mình làm những cái đó hoa. Lấy cái đó hoa là gì? Tỏ hương, tỏ hương quý vị nhớ không? Tỏ hương thơm ra. Mà cái hoa này nó chỉ bay trong vòng cái này, nhưng mà làm sao cái hương đức hạnh đó, nó bay ngược gió luôn, nó bay gió xuôi gió ngược gì nó cũng bay được là cái đức hạnh của mình. Nhưng mà tiến tới mức được tất cả những cái nhà, cái cửa sổ, cái tượng Phật, cái đôi giày, đôi dép ở đâu đều vẫn nằm trên cái mặt đất, cái gì à, thành tu để trở thành cục đất. Nó nói ủa sao kỳ vậy, đúng tu để thành cục đất, cái đó là giấc mơ của thầy. Tại vì người ta thường nói một câu này nè, thằng đó hiền như cục đất, có không? Con nhỏ nó hiền như cục đất, hoặc là họ nó hiền như bụt, mà trước khi nó hiền như bụt là hiền như Phật, thì nó hiền như cục đất, đúng không? Tại vì đất là cái gì? Đất là cái nơi thấp nhất ở trên cái ngôi nhà. Dù quý vị làm cửa sổ, quý vị cũng ở trên một cái level nào, quý vị làm cái đèn, quý vị cũng ở trên một cái level nào, quý vị làm cái chén vẫn ở trên. Mà khi quý vị làm cái ghế, làm cái ghế salon, thì mặt đất là cái nơi nghĩa là thấp nhất, đúng không? Thành ra cái mặt đất gì thấp nhất mà nó lại trở thành là cái nơi chứa đựng của tất cả mọi thứ trên quả địa cầu này. Một vị Phật mà muốn bắt đầu phải từ một cái hạnh là nhẫn nhục thấp nhất, đúng không? Bây giờ cái mặt biển là cái nơi sea level, là thấp nhất trên thế giới, nhưng mà dưới cái lòng biển vẫn là đất. Quý vị biết không? Bây giờ cái nhà quý vị, cái nhà một tầng đó, thì quý vị chỉ cần làm cái foundation, không cần đào móng là đất thấp được rồi. Nhưng mà quý vị lên cái nhà hai tầng là phải đào xuống một thước nữa, lên cái nhà ba tầng đào bốn thước, đúng không? Một cái vị tổng thống mà muốn ứng cử mà đắc cử, không biết ông tốt xấu, mà ông phải đi vô môi trường, ông gặp một cái người mà gắt gian môi trường, ông phải ứng bắt tay. Ông gặp một cái người mà đứng không lấy, ông phải bắt tay, thì ông tổng thống nó mới đắc cử được, ông nghị sĩ mới đắc cử được. Còn nếu ông tổng thống nó mà lại đâu gặp ai mà kênh kiệu, gặp ai chữ đó, thì bảo đảm ông không thể nào đắc cử được. Cũng như vậy, mình xây một cái nhà mà mình muốn cho nó dựng càng cao bao nhiêu thì cái móng càng thấp, tức là cái người muốn càng lên địa vị Phật Bồ Tát thì phải đi hạ xuống mặt đất, đúng không? Đất thì nhận tất cả những phế liệu, đất là nơi làm bàn đạp cho tất cả chúng sanh, đất là nơi đất nhận mọi vật tốt và xấu do loài người bài tiết ra. Ở Việt Nam đất có thể là nhận nước tiểu, nhận phân, nhận rác, quý vị thấy không? Đó, bởi vì thấy đó, đất đó, thì nó có thể ghi dấu xe bò, dấu xe hơi, dấu xe lửa, tất cả mọi thứ mà đất không có sự chê hay sự phiền trách chọn lựa là qua đẹp đó. Rồi quý vị nhớ là rác này, khi mà tất cả những cái rác mà mình tống khứ ra đó, thì ra tới mặt đất, đất biến một thời gian thì trở thành gì? Thành phân, phải không? Thành ra chúng ta người Phật tử tu cái hạnh làm đất, người ta phỉ nhổ mình, người ta chê mình, người ta chụp mũ mình, người ta trồng kéo mình, tức là rác mình giống như đất, mà mình biến những cái trở thành phân bón để thành dương lên những đóa hoa hồng để mà cúng Phật. Đó là tu hạnh đất. Mà đa số tất cả chúng ta đây thì không có tu cái hạnh đó, thành ra cái chùa này ai cũng muốn làm Phật hết. Do lý do đó mà nó trở sinh ra phiền não đó. Quý vị thấy nước đó thì ở đâu? Nước thì bị gặp gió thì nổi sóng, đúng không? Gió đó thì lửa gặp gió thì cũng tắt. Mà trong khi đất đó thì ở trạng thái tĩnh lặng, để một cái thành ra cái người câu hiền với cục đất. Quý vị thấy đó, đất chứa đựng tất cả mọi vật, mà đất không có than phiền, đất nhận tất cả những cái vật phế liệu của loài người, mà đất không bao giờ có cái tâm mà thương hay tâm ghét. Quý vị thấy nè, tu để mà thành đất là tu để khiêm hạ. Mà quý vị để ý có một cái này, khi mà mình có một ông chồng mình mà hung dữ, mà tức là tượng trưng cho mình là tu cái hạnh cục đá, tu để thành cục đá. Quý vị thấy không? Mà giữa hai cục đá với nhau thì nó chọi nhau thấy sao?
Đổ lửa.
Mà quý vị thấy giữa trên những cái núi đá thôi, mà chỉ cần cái chút xíu đất nằm giữa hai cục đá thì nó vẫn có những cái bông hoa dại, những cái cỏ nó kia nó sống từ những cái đất đó. Do đó mình tu đừng bao giờ làm đá, mà nên làm đất. Đất mới là xây nảy mầm sanh trưởng cái hoa. Mình là đá rồi thì mình không bao giờ mình cái gì sống được với mình hết. Quý vị thấy không? Thành ra tu để làm cái người mà Phật tử ở đâu mà nổi sân nổi hận, người ta nói câu trả lại câu người đó đang tu thành cục đá. Mà đá hai cái đá nẹt nhau thì xin lửa, mà lửa gì? Lửa phiền não đó. Cái gì để một cái điểm này nè, thì khi thầy giảng tới đây thì thấy tụi Mỹ nó cũng hay lắm. Lúc thầy giảng cái chuyện ông Ni Đề là một cái giai cấp hốt phân. Bữa nhỏ ổng đang đi Phật về thành Ca Dị La Vệ để thuyết pháp, thì ổng đang buổi sáng sớm thì ổng đi gánh cái thùng phân để hốt phân ở trong cái thành Ca Dị La Vệ. Thì có một số những em bé đang đi chơi ngược chiều thì nó thấy ổng, nó đuổi ổng đi, nó ném đá ổng. Thì Đức Phật với ngài A Nan và tăng đoàn đi ngược lên, ông đi để ổng thấy vậy thì ổng trốn. Ổng trốn mà trong khi ổng đang bị mấy đứa nhỏ ném đá nữa, nói là đức đạo sư đang đi đằng kia mà ông tại sao mà ông dám đi ngược gió để nó thúi đạo sư. Thì khi đó Phật mới dùng thần thông trận đi đề lại, và sau khi Phật mới nói thế này: hỏi đứa nhỏ, tại sao các con lại ném đá vào cái cậu đi ông đi đề này? Nó nói tại vì nó là giai cấp nô lệ. Rồi Phật mới hỏi vậy chứ ổng làm cái gì mà tụi con kia vậy? Nó dạ tụi con ổng đi hút phân của thành phố. Thì Phật mới hỏi vậy chứ Thế Tôn hỏi con là con của ai? Và con là con của thừa tướng, con là con của văn thượng thư, con là của tỉnh giả. Như vậy những cái phân cái thúi này từ đâu mà ra? Thế nó dạ từ nhà của con mà ra. Như vậy là phân giải ở tất cả những cái hôi cái dơ là từ trong nhà tụi con, từ những cái nhà quý tộc, những cái giai cấp mà sát tế lị bà đó con bà biết ra. Mà ông ni đề này đó, ông đi dọn phân hết cho tụi con. Ngoài cái chuyện dọn phân cho ông, ông còn dọn phân cho người khác. Thì như vậy ông cái ông cao quý hơn giai cấp bà la môn, hay là ông hạ tiện hơn giai cấp bà la môn, phải không? Những cái chất dơ chất thải mà gia đình con bỏ ra thì ông này là cái người đi dọn dẹp. Nếu không có ni đề thì thành phố này nó còn dơ bẩn hơn nữa. Do đó Phật ngay đó Phật nhận ra, Phật nói bây giờ ông có muốn nghe Như Lai thuyết pháp, muốn làm tăng đoàn thì ông nói con xin lỗi là con giai cấp nô lệ, con không dám mơ đó. Thì Phật nói là pháp của ta giống như nước vậy đó, ai uống cũng được, không cần người giàu người nghèo, ai uống đều cũng hết khát. Thì khi nói nó xong thì nhận cho ngài Như Đề vào tăng đoàn. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc, vua Tịnh Phạm rất là giận, tại vì khi đánh lễ một cái người tỳ kheo mà giai cấp Bà La Môn thì mấy ông kính trọng. Đằng này ngày xưa ông Như Đề để hút phân, mà giờ này vua Ba Tư Nặc, vua Tịnh Phạm phải đánh lễ ông Như Đề. Do đó ngài rất là giận, thì ngài mới vô ngay tịnh xá và đọc đức Phật và khiếu nại, nói đây là một người nô lệ, tại sao mà con lại nhận như vậy, làm cho mất cái phong cách của giai cấp Bà La Môn. Ngày xưa không có chuyện đó, con làm vậy. Thì Phật mới hỏi ông Ni Đề đó, ổng là nô lệ, giai cấp nô lệ, như vậy phụ vương cũng là nô lệ. Thì hỏi ông Tịnh Phạm và ông Ba Tư Nặc nghe nói câu đó, đối với gì tại sao mà Phật nói ổng cũng là nô lệ? Hả? Ổng nô lệ cái gì? Cái giai cấp của ổng, đúng không? Mình nô lệ vì giai cấp, mình cho cái giai cấp mình cao, tức là ổng bị cột kéo vào trong cái giai cấp. Mình là giai cấp vua chúa, mình là giai cấp nghĩa là cao cả. Thành cả đời ổng bị khổ vì cái đó mà ổng khổ. Thành Đức Phật nói tâu đại dương, tâu đại dương, tâu bệ hạ và chưa tâu nghĩa là đại dương Ba Tư Nặc. Vì đại dương làm nô lệ cái giai cấp, do đó đại dương mới khổ, chứ đại dương đừng làm nô lệ cái giai cấp. Con người tạo ra cái giai cấp thanh cao và do cái hành động con người thôi, chứ không phải con người xuất phát từ cái nghèo mà hèn hay là giàu là xa, mà do cái hành động tư cách của đó. Và ông nói tại sao mà con cho một cái ông này vô ngang hàng với Xá Lợi Phất, hả? Cho con ngồi ngang hàng luôn, mà còn cho ngồi trên, nghĩa là những cái ông thái tử mà như là coi như là Nam Đà A Nan là dòng sách cái lời Phật nói. Tại vì Nam Đà và A Nan chỉ hốt phân cho mình thôi, tức là tẩy trừ cái tâm tham trên si cho mình, trong khi Ni Đề đó là hốt phân cho tất cả chúng sanh là cái hạnh bằng Bồ Tát, là đúng không? Phải không? Thành ra cái người mà hốt phân cho mình rồi còn hốt phân cho đại chúng đó là cái người đó phải cao hơn đó. Do đó Phật đặt cho ổng vào cái chỗ đó mà con nhận với đứa nhỏ nó đứng nó nghe liền. Và chính cái chỗ cái điểm này nó nhấn mạnh, nó nói là con đồng ý. Những đứa Mỹ nó nghe tới đó là nó áp dụng vô liền. Nó nói tức là sau này đó, con mà chỉ mà con rét cho con không, con sửa sai cho con là con giống như những đệ tử lớn của Phật. Mà con sửa sai cho con mà con thấy bạn có lỗi, bạn mà nó khổ nhạt, nó bị dục rác mà con dư lộ, là con là cái hành động Ni Đề, là con ở một cái vai trò cao hơn nữa. Tôi bị nó nói liền, nó áp dụng vô liền. Trong khi người Việt mình nghe để sau này thầy mới rút kết lại. Phật tử Việt Nam mình nghe đó, giảng mà giữ lý thuyết trên trời thì nghe vậy đó, thì nghe xong vậy là bỏ. Không, ngồi tụi Mỹ nghe tới đâu nó thấm tới đó, nghe tới đâu nó thấm tới đó. Nó nói bởi vậy sau này con mới hiểu là tại sao ba má con vừa nghĩa là lo cho cái bột thì má con, mà má con còn lo cho tụi con, lo tụi khổ, tức là ba má con giống như Ni Đề vậy đó, còn tụi con chỉ lo cho tụi con mà không xong đó. Tụi Mỹ nó có cái rất là hay, mình vô mình giảng cho tụi nó là tụi nó mở cái đầu liền, mà nó nói những câu mình thấy mình sợ liền đó. Rồi đưa tới cái vấn đề thứ hai nữa, khi nói tới cái giai đoạn mà nó đem ra cái câu hỏi, nó nói là giai cấp tu sĩ là lợi dụng giai cấp tu sĩ. Quý thầy đưa cái bánh vẽ rồi má con đọc về con không thấy kinh gì hết, mà bà không áp dụng được. Vậy trong khi má con á là cúng những bao thư, các thầy nhận được cái đó, quý thầy đổi ra là gác sư linh, là lai sư răng, là tổng tả tiền điện chùa, như vậy là in phe. Thì khi đó nhờ thầy chứng minh, nếu thầy không chứng minh được bà, thầy là đại diện cho một cái ông Buddhist mà ở bên Seattle qua đây mà thầy không nói được, là con không cho má con đi chùa nữa. Nó hỏi đọc không, thầy mới chứng minh. Thầy nói bây giờ cho thầy mời ông hiệu trưởng đây lên ngồi đó. Thì trong lớp đó là nó ngồi cái lớp đông lắm, thì thầy nói thế này: bây giờ đó, tại sao mà cái vấn đề đó trước mắt thì con thấy các thầy hình như là được lợi lộc trước mắt, mà các cái má con hay những người Phật tử thì bị lỗ, phải không? Nhưng mà thầy nói thế này nè: mẹ con làm nghề gì? Nó nói mẹ con á là chủ tiệm nail, ba con là kỹ sư cho NASA đó, thì gia đình cũng thuộc khá đó. Rồi con hỏi như vậy là mẹ con làm một giờ bao nhiêu? Nó nói mẹ con làm một giờ bên đây á là trung bình đó, bên đây cái nail nó còn ít, thì mẹ con làm một giờ nó tính ra đó là người thợ trong tiệm thì kia mẹ con chỉ làm còn điều hành luôn thì kia đó, thì mỗi một giờ sau khi cộng là mẹ con kiếm được từ 200 tới 400 đồng, chứ chia có thợ đó. Thầy nói như vậy là một ngày mẹ con làm mấy tiếng, nó bằng 10 tiếng thì mẹ con kiếm được 4.000 đô, phải không? Rồi 4.000 đô mẹ con chỉ là mẹ con tạo cái nghiệp gì? Thế nó nói mẹ con vô đâu có tạo nghiệp gì, rất là phê, mẹ con chỉ làm cho beauty thôi, là lấy gì vô làm bằng móng mỹ đen hay gãy móng gì má cũng làm thôi, thì mẹ con làm chứ đâu có gì đâu. Thế nó ok rồi, mẹ con nó không có tạo nghiệp gì hết, mẹ con kiếm ngày coi như là 1 giờ 400, 10 giờ là cái tiệm đó có 20 thợ đó, quý vị biết 20 thợ là biết nhiêu tiền rồi nha. Mà có thời đó, sáng sớm mà chở thì ra là thấy mỹ đen nó ngồi sắp cửa rồi, trưa thợ có thể về ăn thở thở ra hơi đó. Thì biết ví dụ trong ngày nay mà thấy 20 thợ là biết giàu không rồi, phải không? 20 thợ chồng thì kỹ sư, mà chồng kỹ sư để lấy cái insulin thôi chứ không bằng lương của má đó. Thì thầy nói thế này: bây giờ đó, thầy nói chuyện thầy đi vượt biên, thầy đã chứng kiến cái cảnh này rồi. Thầy ví dụ cho nghe, hồi xưa thầy là boss people, thầy vượt biên từ miền Nam Việt Nam, giờ thầy đi qua tới Indonesia, thì thầy thấy thế này: một cái ông đó, ông có một đứa con, hay là một đứa con, một đứa con ghẻ, con là con của vợ nhỏ ông á, thì ông không cho gì, ông chỉ cho nó đi học thôi, nó lấy được cái bằng là nó vô trường đại học Phú Thọ, nó lấy được cái bằng kỹ sư điện và nó học ngoại ngữ rất là giỏi. Thì một thân con ruột ổng thì ổng cho nó như vậy đó, khi mà đi lên đây đó, chuyến tàu là ổng ở Việt Nam, ổng là người qua, thì ổng cho thằng con ruột cái tôn của ổng đó là 100 cây vàng, cái thời đó 80-100 cây vàng là nhiều lắm nha. Thì khi qua tới nơi đó, tụi Indo nó xét đó, là nó lấy sạch không còn gì hết. Trong khi đó cái thằng con ghẻ ổng thì ổng cho học thôi, chỉ học thôi. Thì khi qua tới đảo là thấy cái thằng con 100 cây vàng là nó không có còn gì hết, nó chỉ là viết chữ ABC nó không rành nữa. Mà trong khi cái thằng mà có cái bằng mà ở đảo Phú Thọ đó, nó có vừa lên nó vừa không được dịch cho phái đoàn Hoa Kỳ, nó làm cho cái toán GPA của Hoa Kỳ, rồi nói qua Mỹ nó là nó có cái chất xám, thì cũng vậy đó con à. Bây giờ mẹ con á bỏ 1 giờ ra 400 đô, mẹ con không có cần nghe kinh, mà thầy đây nè, thầy phải tu từ nhỏ, thầy nghiên cứu kinh sách, có thể là trong một tuần lễ thầy giảng một bài pháp 1 tiếng rưỡi, thầy phải dành như vậy một ngày 8 tiếng nghiên cứu kinh điển rồi nói cho đúng có sách mới có chứng. Mà thầy bỏ ra như vậy, nếu mà 1 giờ của thầy có thể tính cái chỉ chừng 10 đồng thôi, mẹ con làm về 400, mà một ngày thì kiếm như vậy 100, mà một tuần lễ đó thầy phải nói con phải cúng thầy 1.000 mấy mới đúng cái công thầy. Mà trong khi đó thầy đem tất cả những trí huệ dạy cho mẹ con biết tội biết phước biết nhân của quả, cũng như ông Tiết Chờ con nè, nếu mà ba má con á không có Tiết Chờ thì làm sao con trở thành kỹ sư bác sĩ được, con thấy không? Ổng phải đi học từ, nghĩa là đại học 4 năm, rồi học 6 năm, rồi học ra master, rồi đứng phải lấy cái license để dạy tụi con. Mà tụi con thấy không, nhiều khi ổng nói ổng còn phải biểu tình để xin chính phủ tăng lương, mà nếu không có con thì nó nghĩ làm sao có chất xám. Thì thầy cũng đứng như vậy, trước mắt là thấy người tu sĩ được lợi hơn, nhưng mà trước nghĩ lại đi, tất cả những cái bài kinh điển nếu mà má con bỏ thì giờ coi một cái cuốn kinh dày thì má con không nổi đâu. Má con chỉ ngồi giũa đã rồi về má con nghe thầy thời trước chủ nhật, rồi má con lấy cuốn băng về má con nghe lại là bằng thầy nghiên cứu cả cái tháng trời con à, phải không? Thầy phải bỏ tiêu của gian cả tháng trời luôn đó. Thầy nói là đối với những cái chuyện mà là con thấy rõ ràng cái mổ xẻ cho con sau đó nó mới chịu. Thầy nói giả sử bây giờ má con cho con 100 ngàn, con muốn bạc con hết, nhưng mà cho con học ra một cái bằng nữa là bác sĩ, thì con thấy sao? Con thấy con có mất không? Thầy cái thuộc về cái trí huệ đó thì con thấy không có liền, nhưng mà tương lai về lâu về dài đó, cái người mà có cái chất xám lúc nào cũng có một cái địa vị cao hơn, tiền bạc dễ hơn. Dù là con là một cái người thợ neo mà con có trình độ đó, con tiếp khách con cũng nhã nhặn hơn, rồi con biết cách giao tế, hoặc là con làm nhà hàng mà con có trình độ con vẫn giỏi hơn cái người mà không có học. Rồi con ra làm bác sĩ cũng vậy, mà con ra làm kỹ sư cũng vậy, lúc nào có chất xám cũng cần, mà ngay cả người tu sĩ như thầy cũng đòi hỏi phải có cái kiến thức hết đó. Mình nói chuyện thì nó mới chịu. Chị Mỹ nó nói là rất là mình thấy nó có cái nhìn mà mình thấy Phật tử Việt Nam không dám hỏi, vô nó hỏi cho mình hết hồn luôn á, thấy không?
nó hỏi, nó ngồi, nó đưa ra, nó mổ xẻ cho mình thấy. Dạ. Dạ.
Rồi cái thầy mới hỏi nó một câu, nó nói cái hiền đâu có ích lợi gì đâu thầy, con thấy hiền đó là sứ biệt. Nó nghĩ là phải làm dương lên, dương lên. Nó nói người nghĩ là không có hiền lành hết, mình phải là ra đời đó, mình phải dương lên. Thì thầy nói thế này, như vậy là con thích lấy có sau này con me đi, con thích là girlfriend của con là hiền, hay là hiền như cục đất, hay là dữ như cục đá. Thì nói, ô, con thích hiền chứ, phải không? Quý vị thấy một cái điểm này, mình mà có giữ hung cái mấy thì mình vẫn thích lấy người vợ mình hiền, có không quý vị? Mà mình mà có ông chồng mà có giữ cái mấy cũng thích lấy bà vợ hiền, mà bà vợ giữ cái mấy cũng thích lấy chồng hiền, lạ luôn cái điểm. Hả? Đó. À, mình là cục đá, mình lại muốn chồng mình là cục đất. Kỳ lạ một cái điểm mà thầy hỏi nó, cái nó thì nó đó, do lý do đó mà vô chùa tại sao mà hiền. Thứ nhất thầy giảng cho nó nghe về ông Tỳ Lưu Ly. Thầy nói về Tỳ Lưu Ly tại vì Đức Phật là đạo bất bạo động. Có nhìn thấy ông Gandhi không? Gandhi ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo, giải phóng toàn bộ nước Ấn Độ rộng lớn vậy mà không tốn một viên đạn, có phải là chủ trương của Phật giáo không? Con so sánh với chủ trương của Hồi giáo nè, chủ trương của Hồi giáo là coi như là lấy máu của kẻ thù để mà rửa, nghĩa là trên cái thanh kiếm đó. Thì bây giờ con thấy Hồi giáo đi đâu đặt bơm đó này, con thấy không? Rồi nói về Thiên Chúa giáo cũng vậy, khi mà cái đoàn quân của La Mã đó, thầy nói cho nghe, ngày xưa đó đế quốc La Mã họ chiếm đóng thế giới bằng cái gì? Thứ nhất là bằng quân sự, thứ hai bằng tôn giáo, thứ gì đó. Và bây giờ đó họ về lãnh thổ họ không còn, nhưng mà họ làm vua không ngay nè, quý vị nhớ dùm ơi nè. So sánh về cái bóc lột của các thầy đó, nếu con nói đạo Phật bóc lột thầy xin lỗi nha, trong một con đường thầy đi từ ở trên Huntsville xuống Nashville có bao nhiêu mười mai, thầy thấy 15 nhà thờ có không? Cũng như quý vị ra cái ghen nia này giờ coi từ ở ngay đau khao mà chạy xuống tới dưới phải 5 cái nhà thờ, 10 cái nhà thờ không? Nói một con đường mà lúc thực kinh cũng có, đường ghen nia cũng có, mà trong khi Việt Nam mình mới có một cái. Thầy lúc thầy đóng vào cái động đập ngay cái tiểu bang này có một cái chùa mà con nói nhiều hả? Không có nhiều. Rồi á, khi mà con là giáo dân của nhà thờ mà về mà đạo mà một bên hay tin lành á, mỗi tháng nó trừ ô tô nó tích 10% có không? Trong khi các tu sĩ Phật giáo có dám trừ 10% không con? Rồi nếu con không trừ thì con ngồi trong một cái ghế nhà thờ này, các ông cha mà ông ngồi trên ông giảng thì cái công chiên hoạt động cho nó là con không bỏ là bị người ta quyền rủa thì đúng không? Phải bỏ, ít nhiều phải bỏ. Mà cái đó giống như là cái policy của nhà thờ rồi, thành ra người ta thấy là bắt buộc. Rồi chủ nhật á, tụi con không đến nhà thờ á là một cái điều, đó là Chúa phạt. Còn trong khi Phật giáo con có quyền đến không đến, tại vì do cái tùy hỷ của con. Vì đạo Phật tùy hỷ mà ngày nay đạo Phật mới suy yếu đó con à, đúng không? Vì đạo Phật tùy hỷ thành ra đạo Phật không ép tụi con phải quy y khi tụi con còn chưa hiểu gì, trong khi tụi con đẻ ra là con giáo phải rửa tội liền, tức là quy y liền cho nó, phải không? Có tinh thánh liền. Trong khi tụi con tới giờ này bằng chứng con có pháp danh trên nhà chưa đó, thì con thấy giữa hai cái. Nếu mà nói về freedom choice là đạo Phật là freedom số 1, đạo Phật không ép gì hết. Cũng như bữa nay vậy đó, thầy đến thầy nói tụi con, do ông hiệu trưởng ông mời ông tìm hiểu về Phật giáo tại vì cái chùa đầu tiên. Mà nói ra con thấy nè, tất cả cái tiền của giáo dân đổ xô về ở trên Đức Giáo Hoàng bao nhiêu hàng năm hàng trăm tỷ đô la đó con à. Đức Giáo Hoàng là một ông vua không có ngay đó, tức là đạo đế quốc La Mã sau thời gian mà nó yếu về quân sự rồi, nó vẫn khống trị người ta bằng cái gì? Bằng cái tôn giáo. Tất cả các linh mục muốn lên, các giám mục muốn lên. Và quý vị thấy một cái điểm mà bất công, với quý vị nhớ là nhà thờ các ông cha mà bên New York bị mà sĩ Thanh Đan đó, bị thưa đời nó phải bán cái nhà thờ để mà đền, chứ không được lấy tiền với giáo hội đền, mà hàng tháng phải nộp tiền cho giáo hội. Có cái điểm phi lý không? Đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giả sử như bên đây Phật giáo là có cái dân phòng 1 ở dân phòng 2 đây, mà các thầy mà gửi mà bị sĩ Thanh Đan như vậy đó, là các thầy được quyền, nghĩa là nếu thầy đóng như vậy đó là cái tiền hàng trăm tỷ, là ít ra các vị mà tăng thống phải bỏ tiền cho che chở, trong khi Đức Giáo Hoàng vẫn bắt các ông giám mục ở địa phận New York là phải tự bán nhà thờ để mà đền cái tiền mà thưa kiện đó, quý vị thấy chưa? Thầy phân cho nó những cái, nếu con nhìn ra trên một con đường xuống đây thầy thấy 15 cái nhà thờ, chỉ có một ngôi chùa, mà chùa này mẹ con đến á, mẹ con đến do cái tấm lòng nên con thấy rõ ràng nè. Thầy á 6-7 tháng mới có vị thầy về. Trong khi thầy đến đây thầy dạy mẹ con cái gì? Thứ nhất không sát sanh, con thấy có gì sai không? Còn không có sai. Thứ hai mẹ con không trộm cướp, có gì sai? Nó không sai. Thứ ba mẹ con không có quậy tình, nó là chỉ một vợ một chồng, con thấy có gì sai? Nó nói là giống như con giáo là chỉ không được divorce. Rồi thứ tư không được like, không được nói láo, con thấy có cái gì sai không? Nó nói không có sai. Thứ năm không được, nghĩa là uống rượu, xì ke ma túy, con thấy có cái gì sai không? Không có gì sai. Rồi đạo Phật dạy là phải hiếu đạo cha mẹ, phụng dưỡng con, nó nuôi con cái cho tới ngày coi như là trưởng thành, là bổn phận làm chồng làm vợ, như là chung thủy. Con thấy đạo Phật có cái gì sai không? Còn cúng ở đây thật ra là để duy trì cái ngôi tam bảo. Con nói thầy, giả sử như cái chùa này mà nó có hai ba cái rồi mà má còn đóng nữa đó, thì con nói là cái chùa này cái chùa đầu tiên, mà cái chùa đầu tiên cho 10 người đàn bà mà là cái chùa đó có 10 người đàn bà đó. Đầu tiên 10 cái bà Phật tử đó là 10 bà lớn nhà già, cũng không có bà già nhất cỡ 80, bà nhỏ nhất cỡ 60. Rồi cái không có thầy mấy bà đi tụng nhà, ngày nay một người, ngày nay một người tụng, biết mấy bà thấy lạnh đó. Rồi đóng góp lợi gì, đối với gì với cái chùa bao nhiêu tiền này đóng thì thôi nè. Đóng lên thành cái chùa lớn cũng cỡ chùa Dược Sư đó, đất đai cỡ vậy đó. 20.000 đô la. Không, cái này 2 năm về trước. Lý do đó là cái đất đó là hai mẫu, Dược Sư đâu có hai mẫu đâu, thấy không? Hai mẫu đất, 2 SG. 2 SG là 100.000 square feet đó. Hơn hai mẫu. Thì có một cái nhà nó cũng 3 phòng ngủ, không có lớn lắm, nhưng mà đất hay. Đất là bạc kinh được 50 chiếc xe. Rồi mỗi bà đóng 2.000. Cái gì biết lấy tiền đâu, không biết bán cũng lấy đâu hết đó. Mấy bà hùng lại chơi hủi đó, chơi hai cuộc bà. Rồi sau đó là mấy bà cứ bán làm cái chùa, rồi cái chủ nhật vô bán đồ chai, bánh tét, bánh ít rồi đó. Rồi gom lại đó là có 20.000 đô. Rồi con cái mấy bà mới nhào vô, mới là người thì thay thảm, người thì làm tường, người thì sơn, người thì phớt cái tờ remote lên lại đó, phá phòng ra để chừa lại một cái phòng ngủ cho thầy trụ trì, nếu có thầy nào về giảng, làm thành kitchen. Và làm rồi thì tốn tổng dẫn hoàn thành cái chùa tượng Phật tất cả mọi nơi ấy, thì nó chưa tới 50.000 có cái chùa. Chỉ có 10 cái bà thôi, 10 cái bà 10 cái bà đầu tiên bây giờ vẫn còn ở đó. Thì cái chùa này làm lễ thì không có nhiều, khoảng chừng 150 Phật tử, 150 Phật tử, mà trong đó cái tiềm lực rất là mạnh, cái tiềm lực tiểu bang nó mạnh thế này. Họ nói thế này, họ nói tụi con đòi cất chùa lên nữa. Tôi nói thôi đủ rồi, cất chi, nó nói tại tương lai chặt chùa này, tại vì cái chùa đầu tiên của cái tiểu bang giống như ngày xưa mà chùa Việt Nam hay chùa Cổ Lâm của mình. Thì hỏi mấy bạn đưa cái idea rất là hay, trong này tụi con có khoảng chừng 50 cái tiệm nail, tụi con là 50 chủ tiệm nail, tụi con để 50 con heo, tụi con tính mình review cái chùa này lại đó, 50 con heo tiền tiếp, tụi con cứ thở có bao nhiêu dục vô đó. Tiệm nail để là tiệm nail hộ trì tam bảo, ví dụ cái con heo đó, thì tụi con để như vậy một năm tụi con đặt ra. Thì năm rồi họ đặt ra cái gì biết bao nhiêu không? Họ đặt ví dụ cái tiền tiếp thôi, một con heo đâu, con heo 10,000 đó, mà nhân cho 50 con nhiêu cái gì? Hết nhiều lắm. Thì họ nói đối với tụi con cái chùa đi rất là dễ, tụi con chỉ buồn quá nè, chỗ tiểu bang thì kỹ sư về đó cũng bỏ chạy, tại vì không có Việt Nam. Cái chùa là cái chỗ tụi con cuối tình tập hợp nhau lại để mà người Việt giao lưu, nguyên cái tiểu bang chưa được ngàn người, cái gì chưa được ngàn người Việt, thành ra họ có cái tiềm lực. Vô đó hỏi 10 người chồng làm gì, kỹ sư NASA, vợ làm gì, chủ tiệm nail, chồng gì, kỹ sư. 50 người đàn ông là 50 kỹ sư, vợ là chủ tiệm nail, rồi thợ, rồi thầy kéo vô, thành ra cái tiềm lực họ về tiền rất là mạnh. Nó nằm ngay chỗ Alabama mà nó giáp với Tennessee thôi. Không, nó buồn lắm, nó cái chợ của nó còn nhỏ hơn cái chợ mà chợ gì đây nè, chợ Mê Công đó, đi chợ nó còn nửa cái chợ Mê Công. Thành ra là thầy thấy họ nói thở cái chùa sao mà nó mới tối tụi con dễ lắm, tụi con chỉ cần lấy tiền tiếp dục vô đó là xong. Cái tầng hai, cái thành phố Thanh View, cái tiểu bang đó, nó có cái chỗ mà của Boeing đó, của Boeing. Nó Alabama nhưng mà nó nằm ở trên chứ không phải cái dưới, là vào nó là nọt của Alabama. Nashville là Tennessee mà nó là Huntsville. Nó có cái tụi mà của Boeing đó, Boeing làm về quốc phòng đó. Thành ra Phật tử đó họ có cái tín tâm mà quý vị biết, khi mà đi nghe pháp đó, họ đóng cửa, thầy qua nó tự nhiên trời lạnh nó đổ tiếp, cái thầy tưởng họ không đi nhà họ mừng quá, họ sắc đau hết. Họ vô họ nghe pháp mà họ nghe cái kiểu mà mình có cái từ khóa rồi đó. Tới 10 giờ thôi vô ngủ đi quý vị, hôm nay tới 12 giờ mình cũng phải ngồi đó, tại họ không muốn ngủ. Tới 12 giờ rồi tới 3 giờ sáng mình lò mò dậy là thấy họ đã chuẩn bị rồi. 3 giờ mình dậy mình đã sớm rồi, mình làm đứng, mình đứng đầu tàu, mình đâu có dám ngủ nữa mà mình mệt nữa. Thấy 3 giờ họ tưởng là lụt lụt rồi, mình có phải 2 giờ mình dậy làm gương chứ, thấy không? Rồi họ niệm Phật lên trời lên hết, họ ra họ họ để cái máy niệm Phật cái họ niệm theo hướng trời luôn. Hôm trước thầy đem cái máy của bạn Ngọc Diệp qua cho, hồi mừng quá, cái hộp có cái microphone đút vô đó, cái hôm thứ hai giờ sáng thì nghe mấy bạn ngồi dậy niệm Phật, bạn lên mình la họ được đâu, la cho họ niệm, họ niệm, họ niệm coi như răng trời, họ niệm từ 2 giờ tới 4 giờ bắt đầu vô tụng Lăng Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm xong tu rồi cái là họ gọi, cái là họ kéo cái tiểu ban gần gần lại, cái gì thấy họ tu rất là hăng, tu rất là hăng, tu xong rồi là có cái mục là hỏi từ cái họ thắc mắc, họ hỏi hết, họ hỏi chứ không phải như chẳng hạn như bây giờ thầy giảng một cái đề tài đó là họ hỏi như vậy, họ hỏi như vậy, nhất là những đứa con á, những câu hỏi đó những đứa con họ hỏi không à, con nó đi theo, thầy lý do thầy vô thầy giảng cho nó đó là nó mời vô trường giảng luôn, rồi tụi Mỹ nó lại nó đến để mà nó nghiên cứu Phật pháp, tức là những cái nhà thờ kế bên đó, nó lại nó hét với cái tình là rất là thân ái, không có kỳ thị. À, nó vô nó rồi hỏi meditation, nó hỏi này là sao, Phật gì nó giảng cho nó nghe đó, rồi nó vô nó ngồi bên đó thả cái gì biết thả gì không, không có gì, không có con rùa thả thì bên đó thì thả 1000 con dế nó rẻ, nó có 50 đồng 1000 con, lý do nó câu cá đó quý vị, cái gì biết con dế không, nó có cái lồng, một cái lồng như vậy đó là nó bán 100 con, mà con dế thì nó hay lắm, nó để sao mà lên không được, chứ biết có cái lỗ trên này nè, nó bỏ cái apple vô, thì bữa nó làm cái đàn dược sư bên đó, thì nó sẽ cúng sao giải hạn, thầy cúng xong cái bà dụ lụ có qua, có nói tại vì thầy Nguyên Kim qua thì vắng quá, thế bà nói thầy có cách gì mà, tại cái ngày thầy qua đó là thầy qua tới nơi là bữa đó thầy đi thứ ba phải không, thứ ba thì trước mặt họ cũng vắng lắm, cái thầy tối chỉ có 2-3 người ra que, cái bà dụ lụ có nói con lâu nay bước thầy Nguyên Kim về thì ổng cũng cho đi niệm Phật, ổng có giao chứng thấy tích Phật tử đến đó, thế coi thầy có cách gì đó đâu, cho nó thì giờ Phật tử là thích cái gì, nó thích tiền không, tiền thì nó giàu lắm thầy ơi, đứa nào nó làm tiền nhiều quá nó đâu có thích tiền, nó chờ cái tiền nó không thích cũng khó đây, thế nó hỏi thầy cũng sao thầy biết coi bói mà nó biết còn cái đó ngon lắm thầy. Bắt đầu thầy có được một sách vở ra, cái cổ mới ra chợ chứ không, cổ soạn cái pháp tu, cổ nói coi địa lý, coi phong thủy, đến chùa mà phải chịu pháp tu rồi mới được coi. Ráng ngay cái chợ thôi đấy, tới đâu chiều thôi mà công nhận ở lịch sử nhỏ nó lẻ lắm con ơi, tới chiều xe 50 cái bậc tiên không đủ rồi. Nó vô thì thầy đó, cái lực của thầy đó là gieo quẻ là bên đây là không được nói chuyện phải không, thầy vừa đủ thôi, bây giờ cái quẻ bằng âm của thầy đó là gieo là phải gieo vào cái nhà giáo thừa, cũng rất tùy thuận chúng sanh, thầy chùa này giờ nó lâu nó xuống sệ quá rồi, tao thầy trụ trì qua lãnh nó qua mà ổng đi Việt Nam 3 tháng ổng về mà ổng tu thiền ổng vô ổng không dài ổng cứ ngồi tu thiền vậy không mà ổng không có nói gì hết á, mà Phật tử đây nó còn mê tín không có biết gì hết, nó mê tín lắm, bây giờ tự nhiên mà chiều là con đánh cái đó là con đưa ra ngoài cái chợ thôi, cái chỗ thuê phim mà trong vòng đâu có 2 tiếng mà biết hết rồi đó, cái ngày mai mấy cửa ban khác nó còn chạy xuống nữa. Dạ cái thầy bắt đầu cái thầy nói ủa trời ơi bây giờ sao, cái bắt đầu thầy phải soạn bàn để mà làm cái bàn xong á, là tối đó là coi như là thầy nói bây giờ gieo trước, gieo hết cái đám mà 100 mấy chục người là cũng mệt con, gieo xong thì thầy nói đúng ngày chủ nhật á là coi như thứ 7 là bắt đầu, coi như ngày thứ 6 vô bắt tu là thầy tu xong thầy mới giải, thì bà con mới nóng lòng gieo xong không có coi, bởi vì đến tu rất là nhiều, đến tu đông lắm. Đến tu thì đâu có yên, thấy thầy mà cũng trời sinh sao mà bà này bà có cái thức địa lý, bà có cái bộ ba đồ rồi có địa lý, bà cũng có sách vở, mà bà chủ này bà bị tàu thì thầy cũng biết, thầy là cho thầy coi cái đâu có yên, ngày hôm sau là dẫn vô được cái tiệm, coi như là tiệm nào là tôi mới dẫn đi, tức là cái pháp tu chưa chuẩn bị đó, cái ngày thứ nhiều là dẫn đi coi tiệm, lấy sức la bàn ra coi chuyện cho nó coi mệt luôn, chở chỗ này chỗ kia mà chở tôi nơi chạy coi như mệt mỏi luôn á, cái bắt đầu đến tối bắt đầu vô khóa thề mấy cái tiểu bang ở dưới có cái chỗ mà dưới thầy Chí Lâm lên nữa đó, ở không phải thầy, không phải thầy Chí Lâm, thầy gì mà ở bên chùa Việt Nam ở chùa Cửu Lâm nè,
thầy Nhật Ký
có ông thầy Trương Văn mà ổng còn chạy lên ổng mò nữa, thầy đó. Cái thầy Trương Văn ổng chạy lên, ổng lên đi dẫn một đầu Phật tử lên nói thầy kiếm tôi có gì nói, tôi đang tiếp học cái nghề coi bói mà tôi chưa kiếm được thầy. Thế rồi tôi nói thôi được rồi, vậy là ông phụ với tôi đỡ quá vậy, chứ tôi chịu không nổi mấy ngày nay mà mới bà kia mới dám cái bản sao mà lẹ thiệt, ở đây nó lẹ quá đi, tại cái chợ chính của nó, cái chợ chính của nó. Rồi coi như thầy bắt đầu thầy cứ gieo, rồi bắt đầu có đem chuyện giảng, rồi bắt đầu khi mà họ chịu được không nghe, cứ bắt đầu thì giảng ngày thứ sau, bắt đầu thì giảng về Lương Hoàng Sám. Thôi là giảng Lương Hoàng Sám là mấy bà trong chùa la làng hết, tại vì đâu có biết, mấy bà phạm tùm lum hết, lâu nay không có gì chỉ. Mấy bà lấy đồ ra ăn rồi chia phe chia đã, mà nghe cái chuyện ông thầy trụ trì mà chỉ cần cho khách tăng mấy bà chia nhốt chia phe đó. Rồi cái câu này mới hay nè, ba nó hồi đó tới giờ mình không có bị, mình nói nghiệp á, nó chuyện mới lúc nhỏ nó hỏi nha, nghiệp ác mình là thiện nghiệp nè, rồi nghiệp lành là về cõi cõi trời cõi người rồi lên cõi cao nữa, thấy không? Rồi nghiệp ác lại đi xuống ba ác đạo. Nó hỏi vậy đó, cách đây 2 năm con thấy một đứa nhỏ nó đẻ ra 2 cái đầu, có coi cái xô đó không, cái quái thai có nhớ chưa, một nó đẻ ra có 2 cái đầu vậy, nó tạo cái nghiệp gì nó thầy thông lai nói được không? Nó nói bây giờ nghiệp ác rồi những người mà làm gây là họ làm cái nghiệp gì nó thầy thông lai, nó nghĩ nó hỏi là nó kêu là bay sách xô đó. Nó hỏi vậy là thầy giải thích cho con thôi, tại vì thầy là
dạ, thì con được
không ạ? Nó hỏi thầy đâu